This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hành Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hơn hôm qua chưa?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 nghe chào Hành Tính. Từ vị Tiến Dũng thì cũng ngày nào cũng như ngày nào cũng khỏe hết anh. Nhưng mà có cái là Dũng có dạng Hành Tính là đang nói chuyện mà nghe im đó thì Dũng đang bấm cái nút mute để ho chút xíu thôi. Dạ, Hành Tính khỏe không?
Cũng tạm tạm cũng giống như bạn rồi đó. Bạn thì cũng đấu hơn như mình mà mình cũng đấu hơn bạn đâu. Cũng ho là ho thôi.
Tiến Dũng thấy hiện tại bây giờ có vừa bị flu, vừa bị khô, vừa bị allergy mà không biết mình bị cái gì nữa thôi. Khỏe thì ok, bình thường lắm, nhưng mà ho rất nhiều, ho khan tiếng luôn á. Có thể là không biết mình bị cảm hay là bị allergy nữa. Nhưng mà thôi kệ, nó cứ uống thuốc hai loại thuốc thì nó như thế nào. Vì bác sĩ nào mà đang nghe được có một cái công thức phương pháp nào thì cho biết giùm nha.
Hữu hiệu lẽ là
uống thuốc nào hay không.
Cứu chữa cho Tiến Dũng hả?
Tiến Dũng uống cái chai Mucinex về night time đó. Uống cái thuốc mà ho trị ho. Nhưng mà cũng không có tuyên giảm chút xíu nào, đêm vẫn ho bình thường. Đêm sủa, sáng sủa. À, cái này gọi là sáng sủa luôn. Đêm sủa, sáng cũng sáng sủa luôn.
Ngày sủa mà đêm cũng sủa luôn. Rồi sáng cũng sủa luôn. Lúc nào cũng sủa.
Vâng, thị trường chứng khoán buổi sáng nay Hoàng Tính cũng thấy rất là đẹp, thưa vị.
Yeah.
Tăng lên vùng vụt, hình như là tất cả đều con số màu xanh. Chỉ có vàng, Mỹ Kim là nó giảm một chút xíu thôi. Cái lý do vì cái gọi là cái nhập khẩu đó, nó đã giảm đi rất nhiều khi mà cái tình hình dầu thô nó giảm thì cái số lượng hàng hóa gọi là cái tiền, số tiền chi phí rồi nó cũng giảm mà làm cho Hoa Kỳ nhập hàng vào nó thấp. Đồng thời cái tariff giữa Hoa Kỳ Trung Quốc nó cũng làm giảm mạnh cái số lượng nhập vào Hoa Kỳ. Điều đó đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là tốt. Dow Jones thì tăng 119 điểm, hiện tại là 24.185 điểm. Nasdaq thì tăng 20 điểm, hiện tại là 7.044 điểm. S&P 500 thì lên được 6 điểm, hiện tại là 2.617 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.74%. Dầu thô thì tăng 9 xu, một thùng dầu thô là 52 đồng 18 xu. 1 euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên được 5 đồng 30 xu, và hiện tại 1.293 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.33%. Rồi cao nhất là 4.41%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.67%. Rồi cao nhất là 3.71%. Ở Việt Nam thì mỗi kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.650.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói đến Verizon. Verizon chiều ngày hôm qua thì họ ra một cái chương trình mới cho những quý vị nào mà có cái plan đó gọi là Unlimited Plan. Khi mà Verizon nói rằng cái chương trình này đó là chúng ta, những người mà có cái Unlimited Plan đó, có thể download hay là nghe cái Apple Music Free, tức là miễn phí, thưa quý vị. Verizon cũng nói rằng khoảng 17 tây tháng 1 tới đây thì chương trình này sẽ bắt đầu. Cái music streaming này sẽ bắt đầu để liên tục. Chúng ta biết là cái streaming, giống là cái nhạc nó sẽ nằm sẵn trên cái data, chúng ta có thể mở lên nghe bất cứ lúc nào. Và cái free chúng ta nghe thoải mái, và những cái chương trình sau đây đó là chúng ta được nghe free thôi nha. Vì cái Verizon nó có tất cả là 3-4 cái account, different account. Chúng ta có thể dùng những cái account sau đây là free, tức gọi là Beyond Unlimited hay là Adult Unlimited. Đó là những cái chương trình có thể free. Còn những cái khác như là Go hay gì đó thì không có. Lắm giờ này họ đề nhiều cái chương trình lắm. Thì những cái đó thì chúng ta phải trả khoảng 9 đồng cho một cái chương trình như vậy là một tháng. Ở vì nào mà có những cái chương trình của Verizon, Beyond Unlimited hay là Above Unlimited thì ta muốn nghe nhạc thì đây là chương trình hoàn toàn miễn phí, các thưa vị. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến Snapchat. Chúng ta biết Snap là công ty mà cũng ra đời mới mẻ đây thôi, không có lâu lắm. Nhưng mà cũng được giới trẻ thích, cách đây 2 năm trước thì thích lắm. Giới trẻ nào cũng mà mở cái phone lên chụp hình xong rồi chỉnh sửa, gắn lỗ tai, gắn lừa, gắn thỏ gì vô đó, hay là gắn kiến mát vô, cái đó là cái app của Snap đó quý vị, Snapchat đó. Khi mà khoảng 2 tháng trước đó, cái cổ phiếu của họ xuống từ khi mà mở cái IPO 20 mấy đồng, sau đó xuống chỉ còn có 10 mấy đồng, rồi bắt đầu có xuống từ từ. Thì cái người CEO đó, ông nói rằng họp lại cách đây 2 tuần, thì ông nói rằng phải làm cách nào để cho giới trẻ hoặc là những giới sồn sồn hay là những giới lớn tuổi đó bắt đầu thích sử dụng cái Snapchat lại. Vì nếu mà nó cứ như vậy hoài thì từ từ người ta chán đi, người ta không muốn xài nữa, quý vị. Cái điều này đã làm cho Snapchat đã bị mất doanh thu rất nhiều, và họ quyết định sửa đổi. Và đến ngày hôm nay cũng thấy rằng cũng như vậy, quý vị. Và ngày chiều ngày hôm qua thì cái người CFO đó, the Chief Financial Officer, tên là ông Tim Stone, đã rời cái công ty này. Chúng ta biết hai người mà quan trọng nhất của công ty, thường thường người ta nói là ông CEO là quan trọng, tức là Chief Executive Officer, nhưng mà theo tiếng Dũng nghĩ đó là Chief Financial Officer là nó quan trọng hơn rất nhiều. Chúng ta biết là ở Việt Nam nó là thủ kho to hơn thủ quỹ, thủ trưởng gì đó. Tức là cái này là thủ về tiền bạc, coi về tài chính của công ty. Thì ông này thấy là không có ổn rồi, đã rời công ty ngày hôm qua. Khi mà biết tin ông Tim Stone rời công ty Snapchat đó, Snap đó, thì cái share của họ đã rớt xuống thêm 8% nữa. Hiện tại cổ phiếu họ rất là thấp, là chỉ có 6 đồng 2 xu thôi, quý vị. Đây là cái cổ phiếu cũng rất rẻ, cũng có cơ hội, cơ may để mà chúng ta mua cái cổ phiếu của Snap. Nhưng mà cái risky nó really high. Một công ty đang tụt dốc thì không thể nào mà chúng ta mua cổ phiếu. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái người tài phiệt mà rất giàu có hiện tại bây giờ là những là ông Warren Buffett, chuyên môn mua những cái cổ phiếu giống như vậy. Trước đây, quý vị, những công ty nào mà gần chết, ông và ông cứu nguy, khi mà ông thấy được cái gọi là cái potential, một cái tiềm năng là công ty này sẽ vực dậy thì ông mua. Nhưng mà cái Snapchat này, Tiến Dũng nghĩ rằng ông sẽ không đụng vô vì nó không được hấp dẫn lắm cho thị trường hiện tại bây giờ. Nhưng mà quý vị đã có mua thì chúng ta cũng thiệt là cẩn thận, quý vị. Nhưng mà cái cổ phiếu kế đây thì chúng ta nên suy nghĩ, cân nhắc và mua, đó là Airbnb. Airbnb trong 2 năm liên tục lợi nhuận tăng cao, và riêng về năm 2018 đó là họ được cộng thêm vào trên 100 triệu khách hàng mới. Và cái điều này đã làm cho công ty doanh thu họ tăng lên, chứ thưa quý vị, tăng lên rất là tốt. Và họ cho biết rằng từ đây đến cuối năm 2019 đó, họ có thể kiếm thêm được ít nhất là 500 triệu khách hàng mới nữa. Cái điều này đã làm cho công ty gọi là sáng sủa ra. Họ cũng có một cái ý định là sẽ ra cái IPO. Airbnb chưa ra IPO, quý vị, tức là gọi là Initial Public Offering. Cái này là kiểu IPO, là nói chung là ra cổ phiếu đó. Thì không biết là sẽ ra bao nhiêu, hiện tại giờ họ chưa có đi chi tiết. Nhưng mà họ nói rằng họ sẽ bắt đầu đồng hành với lại Uber, Lyft and WeWork. Đó là ba công ty mới mẻ nhất, mới ra IPO dạo gần đây. Và ba công ty này thì như là Uber, Lyft and WeWork thì cổ phiếu họ cũng bình bình thôi, không có gì hấp dẫn lắm. Đặc biệt về Uber thì có lúc tệ lắm, quý vị. Nhưng mà Airbnb thì Dũng thấy rằng ok, quý vị nào mà không biết Airbnb thì nó là đơn giản. Chứ hạn như bây giờ Tiến Dũng có một căn nhà, Tiến Dũng muốn đi châu Âu chơi một năm, một căn nhà để không làm gì hết, thì Dũng sẽ đăng ký vào Airbnb. Thì Airbnb này sẽ gửi người đến kiểm tra cái nhà có đủ, gọi là đủ tiêu chuẩn để cho người ta mướn không, bếp núc như thế nào, chỗ ở, máy lạnh, máy giặt, máy sấy, everything. Nếu mà ok thì họ sẽ cho cái nhà, Tiến Dũng sẽ bắt đầu list trên cái trang mạng Airbnb. Ví dụ như vị nào đến Rockwall chơi mà không muốn ở khách sạn, mắc mỏ quá thì kiếm cái nhà nào đó, thì có một cái nhà sẵn của Tiến Dũng để đó, thì họ vào họ đăng ký, họ sẽ trả tiền, dường như một tuần lễ như vậy đó là 300 đồng. Thí dụ như vậy thì họ cho mướn 300 đồng. Đồng thời chúng ta biết rằng tùy cái quý vị cho mướn nhà, chúng ta mướn daily hay là weekly only thì chúng ta cũng nên cho Airbnb biết cái đó. Cái chương trình này cũng đã rất là phổ biến dạo gần đây, 2 năm trở lại đây thì phải nói rằng rất phổ biến. Ngay cả Airbnb đó, chúng ta đi bất cứ nơi nào trên toàn thế giới đều có Airbnb hết. Nhưng một điều quan trọng nữa đó là ở Mỹ thì tạm ổn, nhưng mà ở quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, quý vị đi Airbnb thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Khi mà cái system họ lấy cái tên của quý vị đưa qua bên Trung Quốc đó, thì coi như là những cái information, tức là thông tin của quý vị sẽ bị chính phủ giữ đó để mà kiểm tra quý vị. Giống như chúng ta nhớ khi về Việt Nam mà chúng ta đi ở nhà ai đó, phải đăng ký tạm trú tạm vắng. Đó là cái chương trình của bên Trung Quốc. Chúng ta cũng nên cẩn thận, thật sự ra chính phủ lấy thông tin của quý vị không biết để làm gì, nhưng mà cũng thà tránh đi cho nó lành, thưa quý vị. Và tin tiếp là một tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Apple. Apple đầu năm 2018 thì họ, trước đó thì họ ra cuối năm 2017 thì họ ra một cái app mới, cái app để giúp cho cái life của battery, những cái phone 6, phone 7, phone 8, phone 9 gì đó không biết, hình như không phone 9, phone 8 gì đó, để có cái line của battery nó lẹ, nó lâu hơn. Thì khi cái app đưa ra thì làm cho cái chương trình, tất cả cái program trong cái phone nó chậm rì lại. Thì nhiều người tín đồ của Apple tức giận và họ đòi xu thư kiện Apple luôn, vì Apple đã làm cho cái phone họ chậm lại và làm cho mất nhiều cái activity của họ. Rồi sau đó Apple thấy là mình đã sai rồi, thì Apple bắt đầu nói rằng cái pin của quý vị sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà khó thay pin lắm, quý vị. Thì có Apple thay, còn mình thay cũng được, nhưng mà rất là khó. Và Apple đã low cái price xuống từ 59 đồng hay bao nhiêu thì không nhớ, chỉ còn 29 đồng. Để thay cục pin cho Apple, và từ phone 6 trở lên. Nhưng mà Apple cho biết rằng thời điểm đó, có khoảng 2 triệu, 1 đến 2 triệu người ảnh hưởng thôi. Không có nhiều, nhưng mà khi ra cái chương trình thay pin 29 đồng sẽ bắt đầu có thời hạn đầu năm 2018 cho đến cuối năm 2018. Quý vị nào có cái phone Apple mà bị gọi là từ phone 6 trở lên đó mà muốn thay pin thì chỉ 29 đồng thôi. Và họ đã thay rất nhiều. Cuối cùng Apple không tưởng tượng được, thay vì 2 triệu thôi mà cuối cùng 11 triệu người đã đi thay cái pin điện thoại của mình. Cái lỗ này Apple nghĩ rằng rất là nặng, thưa quý vị. Nhưng mà họ không có nói cái lỗ là bao nhiêu, nhưng mà tin chắc họ đã lỗ nhiều lắm về cái vụ thay pin này. Và sau đó thì mới đây nhất ngày hôm qua thì Apple đã trình làng, nó gọi là cái Smart Battery Case. Thứ nhất là Apple ra cái này đó để giữ lại được cái phone sau này không bị problem, tức là cái battery case này nó charge được từ bên ngoài, attachable, tức là để cái case này vào thì nó charge vô cái phone của mình luôn, xài luôn. Mà nó gọi là Smart Battery Case. Và cái case này có thể xài cho tất cả cái điện thoại, ngay cả cái phone này gọi là 10S, 10S, tức là XS, rồi 10X Max, hay là 10R, 10R là XR, quý vị. Và cái time của nó sẽ rất là lâu, nó sẽ dài, có nhớ là a day and a half, tức là một ngày rưỡi, không cần sạc. Tức là vừa nói chuyện, bất cứ gì xài, coi cái gì mà cái pin này nó sẽ kéo dài đến một ngày rưỡi. Và giá thị trường của nó là 129 đồng. Khi mà Apple ra cái này đó, thứ nhất là Apple bán được tiền. Thứ hai là tránh đi cái trường hợp mà giống như trước đây, cái pin nó bị chết thì Apple là bị phải đi gọi là đi thay pin, hoặc là phải dục cái phone Apple thì lại không có xài được những chương trình, thì Apple không bán được tiền. Nó rất là khổ, vì thế Apple đã bị lỗ, nhưng mà trong tương lai họ sẽ lấy lại những khoản tiền này. Nhưng mà cái Smart Battery Case, tôi tin chắc rằng họ ra thì ít ai mua, tại vì nó mắc quá đi. Nhưng mà khi mà cái phong trào nó tăng lên đó, thì chắc chắn sẽ có nhiều người sẽ mua, đặc biệt những cha mẹ mà có con xài cái phone Apple đó, thấy bạn mình có thì họ cũng muốn có, thì cha mẹ sẽ bị áp lực từ con cái và chắc chắn sẽ mua một cái cho con của mình. Xin trở lại phần tính.
Thì cái đó thì chắc chắn thôi bạn. Đôi khi mình cần, mình nghĩ nó mắc quá mình không có mua, nhưng mà đôi khi có những cái thành phần, có những cái giới, thí dụ như là học đại học đi, hay hoặc là có những cái người mà họ làm việc liên tục, họ không có thời gian nhiều mà họ cần có một cái hack up sẵn cái battery, thì cái Smart Battery Case cũng là một trong những cái lựa chọn của họ rất là lý tưởng. Đôi khi giờ mình thấy mình không cần, mai mốt mình cần sao, đúng không thí dụ?
Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà thí dụ nghĩ rằng cái nào cũng vậy, cái khi mình chúng đợi một chút thời gian sau đó thì cái giá của nó chắc chắn sẽ xuống, sẽ rẻ, những gì mới ra cũng rất mắc. Nếu vậy cũng đừng có manh động mua trước, thì có nhiều người họ thích mua trước vì họ là người đầu tiên xài cái sản phẩm đó. Nhưng mà nếu mà có tiền thì không sao, nhưng mà nếu mà ta không có tiền thì ta ráng đợi thời gian thì nó sẽ rẻ lại chút xíu, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tín rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cầu mong cho bạn bớt đỡ nha ha, để có gì còn trở lại đó chương trình cho hấp dẫn hơn tiếng nói nha.